Chương 106, lão ngoan đồng chương 106, lão ngoan đồng trà, cái này Trương Chí Viễn võ công có cao như vậy sao? Vậy mà đều có thể cùng ngài giao thủ. Đào Hoa đảo bên mở, một mảnh hỗn độn, Hoàng Dược Sư cùng Trương Chí Viễn chiến đấu sớm đã kết thúc, Hoàng Dược Sư đối với Trương Chí Viễn bây giờ võ công cũng là rất là cảm khái, hắn là thật không nghĩ tới cái này Trương Chí Viễn không phải võ công đối sát Vương Trùng Dương, mà là chỉ có hơn chứ không kém a, chính mình nhiều năm như vậy khổ tu, vậy mà so với hắn còn muốn kém hơn một chút. Kẻ này tại võ đạo một đường chi tiên phú quả nhiên là khủng bố như vậy. Chỉ sợ năm đó Vương Trùng Dương bất quá cũng như vậy đi. Mà Hoàng Dung đang nghe hai người giao chiến tạo thành động tĩnh chạy tới lúc, nhìn thấy hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng điều tức thời điểm liền hết sức kinh ngạc hướng Hoàng Dược Sư hỏi. Hoàng Dung trước đó biết Trương Chí Viễn võ công cao cường, tại trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ là khó gặp địch thủ, võ công cao hơn hắn đoán chừng cũng liền mấy cái kia tuyệt đỉnh, nhưng là hôm nay xem xét, hẳn là đã đạt tới tuyệt đỉnh tầng thứ. Thân là Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, nàng thế nhưng là biết rõ tuyệt đỉnh cùng tuyệt đỉnh phía dưới có bao nhiêu chênh lệch, cũng tỉ như chính mình người sư tỷ kia cùng Kim Nhân Vương phủ mấy cái kia giang hồ cao thủ cùng toàn chân giáo khâu sứ cơ người đạo sĩ túi kia, trên giang hồ cũng là tung hoành một phương nhất lưu cao thủ, nhưng là nàng biết, tại cha nàng trước mặt, những người này trói tại một khối cũng không phải cha mình cha hợp lại chi địch. Hoàng Dược Sư nghe được nữ nhi cha hỏi, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lấy hắn Đông Tà Hoàng Dược Sư tính tình, nếu là người khác hỏi, hắn tự nhiên sẽ thản nhiên nói ra, mình cùng Trương Chí Viễn giao thủ hay là kém hơn một chút. Nhưng là giờ khắc này ở chính mình nữ nhi bảo bối trước mặt lại là có chút khó mà nhai răng, ngay tại hắn vẫn do dự ở giữa, Trương Chí Viễn mở miệng, "Hoàng cô nương, đều nói ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, lúc trước ta võ công liền không thấp, bây giờ có chỗ tiến bộ có thể cùng hoàng đạo chủ giao thủ một hai không phải rất bình thường. Cần kinh ngạc như vậy sao?" Trương Chí Viễn điều tức hoàn tất, đứng người lên cười giúp Hoàng Dược Sư trả lời vấn đề này, sau đó không đợi Hoàng Dung nói chuyện liền tiếp tục nói, "Hoàng cô nương lúc đi ra không nhìn thấy Quách huynh đệ sao? Ta thế nhưng là đi theo hắn cùng đi, vừa mới ta cùng hoàng đạo chủ giao thủ thời điểm, để hắn tiên tiến đảo đi tìm ngươi, hoàng đạo chủ nói hắn sẽ bị vây chết tại trong trận pháp, sẽ không thật bị nốt rồi đi." Trương Chí Viễn liếc nhìn Hoàng Dược Sư chớp mắt một bộ rất là lo lắng nói ra, quả nhiên, Hoàng Dung nghe chút liền gấp, kinh hô một tiếng tính ca ca liền rút về đang muốn nâng Hoàng Dược Sư tay, quay người liền hướng Đào Hoa đảo bên trong đi đến, mười phần quả quyết quyết tuyệt, tuyệt không dây dưa dài dòng, chỉ để lại chính cười đắp một nửa lao phụ thân cùng cái kia vừa mới nâng lên cánh tay. Đáng chết tiểu tử thúi. Hoàng Dược Sư sắc mặt u ám, nhìn xem Hoàng Dung đội vã rời đi bóng lưng, hận hận mắng lấy Quách Tĩnh. Trương Chí Viễn âm thầm cười trộm, sau đó đi đến Hoàng Dược Sư bên người, nắm bước uống họng, học Hoàng Dung lúc nói chuyện giọng điệu tra, ngươi căn bản không hiểu rõ tính ca ca, ngươi cũng không biết hắn tốt bao nhiêu, ngươi về sau không cho phép mắng nữa hắn, không phải vậy Dung Nhi liền không để ý tới ngươi. Nói xong cố ý nhăn nhó một bộ tiểu nữ nhi tư thái dập chân, trừng mắt liếc Hoàng Dược Sư. Trương Chí Viễn, Hoàng Dược Sư mặt đều tái rồi, cái này toàn chân giáo đạo sĩ thúi làm sao như thế đáng giận, nhưng là hắn lại không tự kiềm hãm được suy nghĩ, giống như đúng là Dung Nhi sẽ nói lời nói, nghĩ tới đây hắn càng tức giận. Nội lực một cái bộc phát trực tiếp một cái phách không trưởng hướng phía Trương Chí Viễn đánh tới. Hoàng đạo chủ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi thôi, ngươi chỉ như vậy một cái nữa nhi, sớm muộn cũng muốn lấy chồng, Quách Tĩnh là thất công đệ tử, thân phận là không kém ngươi Đông Tà Hoàng Dược Sư, về phần nói ngu dốt một chút, cái kia hoàng cô nương không phải cũng so những người khác thông minh một chút thôi, vừa vặn bổ sung, trong mắt của ta chính là ông trời tác hợp cho thôi. Ngươi đang tìm cái chết. Hoàng Dược Sư tức giận đến râu tóc đều dựng, lần nữa một cái phất tay, không để ý tổn hao nội lực điên cuồng phát động đạn chỉ thần thông. Ngươi nhìn, vừa đợi. Trương Chí Viễn lắc đầu, cũng không dám chủ quan, vội vàng thi triển khinh công tránh né. Ta gấp sao? Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, ngực khí tức chập trùng không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 107, Hoàng Dược Sư tâm tư chương 107, Hoàng Dược Sư tâm tư trà, cái này Trương Chí Viễn võ công có cao như vậy sao? Vậy mà đều có thể cùng ngài giao thủ. Đào Hoa đảo bên mở, một mảnh hỗn độn, Hoàng Dược Sư cùng Trương Chí Viễn chiến đấu sớm đã kết thúc, Hoàng Dược Sư đối với Trương Chí Viễn bây giờ võ công cũng là rất là cảm khái. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Trương Chí Viễn không phải võ công đối sát Vương Trùng Dương, mà là chỉ có hơn chứ không kém à, chính mình nhiều năm như vậy khổ tu, vậy mà so với hắn còn muốn kém hơn một chút. Kẻ này tại võ đạo một đường chi tiên phú quả nhiên là khủng bố như vậy. Chỉ sợ năm đó Vương Trùng Dương bất quá cũng như vậy đi. Mà Hoàng Dung đang nghe hai người giao chiến tạo thành động tĩnh chạy tới lúc, nhìn thấy hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng điều tức thời điểm liền hết sức kinh ngạc hướng Hoàng Dược Sư hỏi. Hoàng Dung trước đó biết Trương Chí Viễn võ công cao cường, tại trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ là khó gặp địch thủ, võ công cao hơn hắn đoán chừng cũng liền mấy cái kia tuyệt đỉnh, nhưng là hôm nay xem xét, hẳn là đã đạt tới tuyệt đỉnh tầng thứ. Thân là Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, nàng thế nhưng là biết rõ tuyệt đỉnh cùng tuyệt đỉnh phía dưới có bao nhiêu chênh lệch, cũng tỉ như chính mình người sư tỷ kia cùng Kim Nhân Vương phủ mấy cái kia giang hồ cao thủ cùng toàn chân giáo khâu sứ cơ người đạo sĩ túi kia, trên giang hồ cũng là tung hoành một phương nhất lưu cao thủ, nhưng là nàng biết, tại cha nàng trước mặt, những người này trói tại một khối cũng không phải cha mình cha hợp lại chi địch. Hoàng Dược Sư nghe được nữ nhi cha hỏi, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lấy hắn Đông Tà Hoàng Dược Sư tính tình, nếu là người khác hỏi, hắn tự nhiên sẽ thản nhiên nói ra, mình cùng Trương Chí Viễn giao thủ hay là kém hơn một chút, nhưng là giờ khắc này ở chính mình nữ nhi bảo bối trước mặt lại là có chút khó mà nhai răng, ngay tại hắn vẫn do dự ở giữa, Trương Chí Viễn mở miệng, "Hoàng cô nương, đều nói ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, lúc trước ta võ công liền không thấp, bây giờ có chỗ tiến bộ có thể cùng hoàng đạo chủ giao thủ một hai không phải rất bình thường. Cần kinh ngạc như vậy sao?" Trương Chí Viễn điều tức hoàn tất, đứng người lên cười giúp Hoàng Dược Sư trả lời vấn đề này, sau đó không đợi Hoàng Dung nói chuyện liền tiếp tục nói, Hoàng cô nương lúc đi ra không nhìn thấy Quách huynh đệ sao? Ta thế nhưng là đi theo hắn cùng đi, vừa mới ta cùng Hoàng đảo chủ giao thủ thời điểm, để hắn tiên tiến đảo đi tìm ngươi, Hoàng đảo chủ nói hắn sẽ bị vây chết tại trong trận pháp, sẽ không thật bị nhốt rồi đi. Trương Chí Viễn liếc nhìn Hoàng Dược Sư chớp mắt một bộ rất là lo lắng nói ra, quả nhiên, Hoàng Dung nghe chút liền gấp, kinh hô một tiếng tính ca ca liền rút về đang muốn nâng Hoàng Dược Sư tay, quay người liền hướng Đào Hoa đảo bên trong đi đến, mười phần quả quyết quyết tuyệt, tuyệt không dây dưa dài dòng, chỉ để lại chính cười đáp một nửa lao phụ thân cùng cái kia vừa mới nâng lên cánh tay. Đáng chết tiểu tử thúi. Hoàng Dược Sư sắc mặt u ám, nhìn xem Hoàng Dung đội vã rời đi bóng lưng, hận hận mắng lấy Quách Tĩnh. Trương Chí Viễn âm thầm cười trộm, sau đó đi đến Hoàng Dược Sư bên người, nắm bước uống họng, hoặc Hoàng Dung lúc nói chuyện giọng điều tra, ngươi căn bản không hiểu rõ tính ca ca, ngươi cũng không biết hắn tốt bao nhiêu, ngươi về sau không cho phép mắng nữa hắn, không phải vậy Dung Nhi liền không để ý tới ngươi. Nói xong cố ý nhăn nhó một bộ tiểu nữ nhi tư thái dập chân, trừng mắt liếc Hoàng Dược Sư. Trương Chí Viễn, Hoàng Dược Sư mặt đều tái rồi, cái này toàn chân giáo đạo sĩ túi làm sao như thế đáng giận, nhưng là hắn lại không tự kiềm hãm được suy nghĩ. Giống như đúng là Dung Nhi sẽ nói lời nói, nghĩ tới đây hắn càng tức giận, nội lực một cái bộc phát trực tiếp một cái phách không trưởng hướng phía Trương Chí Viễn đánh tới. Hoàng đạo chủ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi thôi, ngươi chỉ như vậy một cái nữa nhi, sớm muộn cũng muốn lấy chồng, Quách Tĩnh là thất công đệ tử, thân phận là không kém ngươi Đông Tà Hoàng Dược Sư, về phần nói ngu dốt một chút, cái kia hoàng cô nương không phải cũng so những người khác thông minh một chút thôi, vừa vặn bổ sung, trong mắt của ta chính là ông trời tác hợp cho thôi. Ngươi đang tìm cái chết. Hoàng Dược Sư tức giận đến râu tóc đều dựng, lần nữa một cái phất tay, không để ý tổn hao nội lực điên cuồng phát động đạn chỉ thần thông. Ngươi nhìn, vừa bội. Trương Chí Viễn lắc đầu, cũng không dám chủ quan, vội vàng thi triển khinh công tránh né. Ta gấp sao? Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, ngực khí tức chập trùng không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 108, trước tiên làm nhi tử sau làm cha, 1, chương 108, trước tiên làm nhi tử sau làm cha, 1, Đào Hoa đảo sườn tây, bóng mặt trời chính chậm rãi nazi, gió biển thổi vào dâm đãng khí tức, đầy đất hoa rơi vị ngọt cùng nó đan vào một chỗ. Tại trên hòn đảo này dựng dụng ra đặc biệt hương vị. Quảng đau không có, tiểu tử ngốc. Chu Bá Thông cười hì hì lại gần, khẽ vươn tay liền đem hắn xách lên. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trên cánh tay siết chặt, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo chuyển đến, cả người liền đã đứng thẳng, để Quách Tĩnh âm thầm kinh hãi, lực đạo thật là mạnh. Vạn bối Quách Tĩnh, bái kiến tiền bối. Quách Tĩnh lấy lại bình tĩnh, lui lại nửa bước, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ. Hắn tuy bị trêu cợt đến chật vật, trên mặt lại không nửa phần vẻ giận, cấp bậc lễ nghĩa vẫn như cũ không mất. Chu Bá Thông gãi gãi loạn phát, con mắt xoay tích chuyển, ngươi chạy đến cái này Đào Hoa đảo đi lên làm gì? Hoàng lão tả tên kia cũng không phải cái gì hiếu khách chủ, văn bối là tới tìm người. Quách Tĩnh cười khổ một tiếng, thành thật trả lời nói, tìm người. Chu Bá Thông ngẩng đầu, giống con hiếu kỳ khỉ giả, trên đảo này trừ Hoàng lão tả cùng hắn quỷ kia linh tinh quê nữ, chỉ còn lại một đám câm điếc người hầu, ngươi tìm cái nào? Chẳng lẽ những cái kia câm điếc bên trong có cha ngươi? Quách Tĩnh vội vàng quát tay, thần sắc có chút nghiêm túc, không phải không phải, văn bối phụ thân sớm đã qua đời, còn xin tiền bối không cần đùa kiểu này. Sau đó sắc mặt hắn hơi có chút đỏ lên, gãi gãi đầu, thanh âm không tự giác dưới đất thấp chút, vạn bối tìm, chính là Hoàng đạo chủ Thiên Kim, Hoàng Dung Hoàng cô nương. Hoàng Dung nha đầu kia. Chu Bá Thông con mắt trừng đến căng tròn, hắc. Trước đây ít năm nàng còn trộm đạo cho ta đưa qua bánh ngọt, tinh giống như con tiểu hồ ly. Hắn vòng quanh Quách Tĩnh vòng vo nửa vòng, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng lừa ngươi bạn, hay là nàng gây họa vu oan cho ngươi? Không phải không phải. Quách Tĩnh tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Gió biển thổi qua, cuốn lên mấy mảnh cánh hoa đào rơi vào hắn đầu bay. Hắn cũng không hề hay biết. Văn bối lúc đầu cùng Dung Nhi lưỡng tình tương duyệt, chỉ là Hoàng đạo chủ trướng mắt ta, trước đó vài ngày tại Thái Hồ Quy Vân Trang, Hoàng đạo chủ bằng vào ta cùng sư phụ của ta tính mạng của bọn hắn cùng nhau áp chế, để Dung Nhi nàng theo Hoàng đạo chủ về Đào Hoa đảo, khiến cho chúng ta như vậy tách ra. Hắn nói đến đây, thanh âm trầm thấp xuống dưới, não hải lại hồi tưởng lại hôm đó tại Quy Vân Trang bên trong phát sinh hết thảy. Tĩnh ca ca, ngươi phải thật tốt. Đây là Dung Nhi đối với hắn nói câu nói sau cùng, thanh âm nhẹ giống thở dài. Hắn lúc đó muốn nói ta đi chung với ngươi, muốn nói chờ ta võ công luyện tốt liền đi Đào Hoa đảo tìm ngươi, muốn nói rất nhiều lời. Có thể những lời kia ngăn ở trong cổ họng, chịu nặng, một chữ cũng nhả không ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng quay người đứng tại phụ thân nàng bên cạnh, tùy ý các sư phụ đem chính mình kéo đi, nhìn xem nàng màu vàng nhạt thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt của chính mình. Loại cảm giác bất lực kia, giống như là như thủy triều đem hắn bao phủ, cho dù là bây giờ trở về nhớ tới vẫn như cũ để hắn cảm thấy toàn tâm khó chịu. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay rơi vào lòng bàn tay, lưu lại thật sâu dấu. Lão Ngoan Đồng gặp cái này, mày rậm mắt to tiểu tử nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh, lông mày rậm chăm chú khóa lại, trên khuôn mặt thật thà bao phủ một tầng vung đi không được thất lạc cùng tự trách. Chu Bá Thông trừng mắt nhìn, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Hắn đột nhiên nhảy ra một bước, tay chỉ Quách Tĩnh, thanh âm đều cất cao mấy phần, các loại, chờ chút. Ngươi nói ngươi hai người các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Hắn xích lại gần, cơ hồ dán Quách Tĩnh mặt, hạ giọng hỏi, trong mắt lóe bắt quái quá mang, cho nên ngươi là Hoàng Dung Nha đầu kia nhân tình. Lời này hỏi được ngay thẳng cực kỳ, Quách Tĩnh lập tức trên mặt đỏ lên. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ha ha, ha ha ha. Chu Bá Thông sửng sốt mấy giây, ngơ ngác nhìn Quách Tĩnh, lập tức buộc phát ra một trận thống khoái cười to. Tiếng cười kia chấn động đến trên nhánh đào cánh hoa tuôn rơi rơi xuống. Hắn cười đến hắn ngửa tới ngửa lui, đấm ngược dậm chân, nước mắt đều báo tố đi ra. Một bên cười một bên thở không ra hơi trách móc, Hoàng lão tà a Hoàng lão tà. Người thông minh một thế, tính toán tưởng tận người trong thiên hạ. Người bà nương kia càng là cao minh, đã gặp qua là không quên được, đem lão ngoan đồng ta đùa bỡn xoay quanh. Sinh cái nữ nhi cũng là thất khiếu linh lung, đầy mình như ma trước quỷ. Các ngươi toàn ra, từ trên xuống dưới cái nào không phải nhiều đầu góc giống như tổ ong bỏ vẽ. Có thể con gái của ngươi nhân tình, lại là như thế cái thật tâm thật thả tiểu tử ngốc. Ha ha ha. Thú vị, quá thú vị. Hắn cười đến cơ hồ thở không nổi, vị bên cạnh một gốc cây đào già mới có thể đứng ổn, nhìn về phía Quách Tình ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hứng vấn, phản phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo, lại như là đang nhìn vừa ra tuyệt đỉnh buồn cười tiết mục. Quách Tính bị hắn cười đến quất bách, da mặt nóng lên, nhưng cũng không buồn. Hắn chỉ là lặng lặng đứng đấy, các loại trận này cuồng tiếu đi qua. Hắn xưa nay tâm tính chất phác, không cảm thấy ưa thích Dung Nhi, bị người nói ngốc là chuyện mất mặt gì. Ngược lại là Chu Bá Thông cái này không che giấu chút nào, hai đồng giống như thẳng thắn phản ứng, để hắn cảm thấy lao ngoan đồng mặc dù làm việc cổ quái, lại không cái gì ý đồ xấu. Thật lâu, Chu Bá Thông mới lau nước mắt ngồi dậy, hít sâu vài khẩu khí bình phục lại. Hắn đi đến Quách Tính trước mặt, dùng sức vô vô Quách Tính bả vai, lực đạo to lớn, đập đến Quách Tính lung lay. Hảo huynh đệ, có loại. Chu Bá Thông thay đổi trước đó vui đùa ở Mỹ, trên mặt lại lộ ra mấy phần rõ ràng tán thưởng, ưa thích Hoàng Lao Tà nữ nhi bà bối, còn dám đuổi tới đầm rồng hang hồ này đến, liền xông phần này rút khí, lao ngoan đồng ta ủng hộ ngươi. Hắn lồng ngực ưỡn một cái, đập đến vang ầm ầm, món kia rách dưới áo choàng theo động tác giơ lên, lộ ra dưới đáy gầy gò lại rắn chắc cánh tay, nói đi, có phải hay không Hoàng Lao Tà làm khó dễ ngươi, không để cho ngươi gặp nàng quê nữ? Yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta. Ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng muốn nói ngăn chặn hắn vậy tuyệt đối có thể kéo hắn cái một hai ngày. Đảm bảo để cho ngươi có đầy đủ thời gian gặp ngươi nhân tình. Quách Tính ngay vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù cái này lão ngoan đồng điên điên cùng cùng, lời nói thô thẳng, nhưng phần này không chút nào giả mạo, vô ngực liền muốn tương trợ nhiệt tình, lại làm cho hắn cảm động. Hắn lần nữa không người, thành cần nói, đa tạ tiền bối hảo ý chỉ là, văn bối lần này đến đây, cũng không phải là vẹn vẹn muốn gặp Dung Nhi một mặt. A, Chu Bá Thông chấp chấp loạn lông mày, vậy còn muốn sao? Trộm hắn đào hoa đảo bà bối, hay là muốn học hắn những cái kia võ công? Ta cùng ngươi giảng, bọn hắn đào hoa đảo võ công không có ý nghĩa, không bằng cùng ta học hai tay chơi vui. Hắn nói, hai tay bỗng nhiên trước người hư vẽ, tay trái quấn tròn, tay phải vẽ hình vuông, động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Quách Tính thấy sững sờ, lập tức lắc đầu, đều không phải là hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, mặc dù trên mặt vẫn mang theo thẹn thùng, ngựa khí lại không gì sánh được chăm chú. Văn bối là hướng Hoàng đạo chủ cầu hôn, muốn cưới Dung Nhi làm vợ. Sách, cầu hôn. Chu Bá Thông lại ngây ngẩn cả người, miệng lần nữa dương thành hình tròn. Hắn vòng quanh Quách Tính trọn vẹn vòng vo ba vòng, giống như là muốn nhận thức lại tiểu tử ngốc này. Ngươi, hướng Hoàng lão tả cầu hôn, cưới nữ nhi của hắn. Hắn đông nhiên dừng lại, tiến đến Quách Tính trước mặt, một đôi mắt trợn tròn lên. Liền ngươi người, cha ngươi đâu, mẹ ngươi đâu? Cầu hôn bực này đại sự, chỉ một mình ngươi, còn hai tay chống chân ngốc không cứ thế trèo lên chạy tới rồi. Ngươi làm mối đâu? Xính lễ đâu? Lão ngoan đồng nhớ tới lúc trước sư huynh Vương Trùng Dương nói với hắn nếu như muốn cưới anh cô lời nói cần làm thế nào, lập tức một mạch toàn nói ra. Liên tiếp vấn đề như là bắn liên thanh đạn giống như là tới, Quách Tính bị hắn hỏi được có chút choáng váng. Tiền bối, van bối ai? Dừng lại dừng lại. Chu Bá Thông lại đột nhiên khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, trên mặt lộ ra một loại ta đã hiểu biểu lộ, còn mang theo điểm ra vẻ thần bí ý cười. Chương 108, trước tiên làm nhi tử sau làm cha, 2. Chương 108, trước tiên làm nhi tử sau làm cha, 2. Hắn sờ lên cằm bên trên rối bời sợi râu, con mắt xoay tít vòng vo vài vòng, đột nhiên lộ ra một cái ta liền ăn chút thiệt tỏi thần sắc, vung tay lên, ta hiểu được. Nhất định là cha mẹ ngươi đường xá xa xôi, nhất thời không kịp, hoặc là hắc hắc, trong nhà không quá đồng ý. Không quan hệ. Lão ngoan đồng ta nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn nô lên thon gầy lồng ngực, cố gắng bày ra một bộ đáng tin trưởng bối bộ dáng, còn cố ý sửa sang món kia thực sự nghĩ không ra hình dạng phá áo choàng. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, ta cho ngươi làm cha. A, Quách Tính triệt để mộng, hoài nghi mình nghe lầm. Không sai. Chu Bá Thông lại càng nói càng cảm thấy chủ ý này hay lắm, hưng phấn mà khoa tay múa chân đứng lên. Ngươi nhìn à, ngươi tiểu tử ngốc này một người đến cầu thân, nhiều keo kiệt, rất không mặt mũi. Hoàng Lao Tả con mắt kia sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa, khẳng định không nhìn chúng ngươi. Nhưng nếu là cha ngươi, cũng chính là ta lão ngân đồng, tự mình ra mặt, vậy liền không giống với lúc trước. Ta cùng Hoàng Lao Tả mặc dù không đối phó, nhưng võ công cũng là xê xích không nhiều. Có ta ra mặt cho ngươi chỗ dựa, hắn tốt xấu đến cân nhắc một chút. Thế nào? Hắn một mặt mong đợi nhìn xem Quách Tính, còn vươn tay, tựa hồ muốn sờ sờ Quách Tính đầu. Nhanh, kêu một tiếng cha tới nghe một chút. Con ngoan. Quách Tính sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn lui ra phía sau một bước, tránh đi Chu Bá Thông tay. Nguyên bản chất phát ôn hòa khuôn mặt lần thứ nhất trầm xuống, chau mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Hắn thẳng lưng, giống một gốc trong gió đứng nghiêm thanh tùng, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng. Tiền bối, xin mời nói cẩn thận. Văn bối phụ thân 18 năm trước đã bất hạnh bị gian nhân làm hại. Phụ thân tên, văn bối lúc nào cũng khắc trong tâm khảm, không dám quên. Tiền bối trò chơi phong trần, ngôn ngữ khôi hài, văn bối không dám xem vào, nhưng vạn xin mời chớ có cầm tiền phụ nói giỡn, này không phải trò đùa. Hắn nói đến chậm chạp mà rõ ràng, từng chữ đều mang chịu nặng phân lượng. Nâng lên phụ thân tục danh, trong mắt của hắn hiện lên sâu sắc bi thương cùng sùng kính, cái eo thẳng tắp, phản phất phụ thân cái kia đỉnh tiên lập địa thân ảnh ngay tại sau lưng. Đào hoa đảo gió tựa hồ cũng yên tĩnh một cái chớp mắt, chỉ còn lại hoa đảo tuân rơi xuống nhẹ băng lên. Chu Bá Thông không ngờ tới tiểu tử ngốc này đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế, càng không có nghĩ tới phụ thân hắn vậy mà đều chết. Hắn ngượng ngùng thu tay lại, trên mặt cái kia chơi đùa thần sắc cũng thu liễm mấy phần, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Ách, thì ra là như vậy. Xin lỗi à, tiểu tử ngốc, lão ngoan đồng ta không biết nhưng hắn thiên tính nảy thoát, điểm này hãy nấy đảo mắt lại bị mới mưu ma trước quỷ tách ra, đã ngươi không nguyện ý gọi ta cha, cảm thấy bị thua thiệt. Vậy chúng ta thay đổi, lão ngoan đồng cười hắc hắc, dạng này, ngươi không chịu gọi ta cha, vậy ta gọi ngươi là cha được rồi. Cái gì? Quách Tĩnh Triệt để theo không kịp ý nghĩ của hắn. Không sai. Chu Bá Thông một mặt ta thật sự là quá thông minh biểu lộ, chỉ mình chóp mũi, hiện tại, ngươi trước tiên làm cha ta. Đợi lát nữa gặp Hoàng lão tả, cần cầu hôn giữ thể diện thời điểm, ta lại làm cha ngươi. Chúng ta thay phiên đến, ai cũng không thể tỏi, hợp lý. Hắn nháy mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Quách Tĩnh, thế nào? Cái chủ ý này có phải hay không hay lắm, cha? Quách Tĩnh đứng chết trận tại chỗ, trên đời còn có loại người này. Quách Tĩnh há to miệng, cổ họng nhấp nhô mấy lần, lại là một chữ cũng nhả không ra. Đầy bụng ngôn ngữ, một đường lo nghĩ, đối với Dung Nhi tưởng niệm, đối với Hoàng Dược Sư tâm thần bất định. Giờ phút này đều bị cái này không thể tưởng tượng đề nghị trùng kích đến thất linh bát lạc, trong đầu trống rỗng. Không nên không nên. Quách Tĩnh đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, càng là liên tục khoát tay lui lại, này làm sao như thế nào cho phải, tiền bối, ngài cũng đừng có cùng bán bối nói giỡn. Lão ngoan đồng gặp hắn cái gì cũng không được, lập tức liền đem mặt mò kéo một phát, ngươi ra hỏa này, ta coi ngươi cha không được, ngươi coi cha ta cũng không được, vậy ta hai đều không có cha. Nói đến đây lão ngoan đồng đột nhiên khóc giống lên, cha a. A a a zát a ai a khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế, chính là thực sự có chút khô khan cùng có nghe. Quách Tĩnh thấy thế lại là cảm thấy mềm nhũn, còn tưởng rằng hắn là thật muốn cha mình, vội vàng an ủi hắn, tiền bối, ngươi chờ khóc. Lão ngoan đồng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất cùng đứa bé một cái tát bắt lăn lộn khóc giống, cha a tiền bối, ngài hà tất phải như vậy đâu. Quách Tĩnh gãi gãi đầu, thở dài có chút bất đắc dĩ. Lão ngoan đồng len lén liếc một chút Quách Tĩnh, gặp hắn tựa hồ thần sắc có chút dao động, vội vàng che khuất mặt hắc hắc cười trộm. Cười xong liền lôi kéo Quách Tĩnh ống quần có chút chơi sọ là nói, vậy ngươi coi ta cha, ngươi coi xong cha ta. Ta lại làm cha ngươi nói xong hắn đắc ý lắc lắc đầu, mấy mảnh dấu ở loạn phát bên trong lá khô rớt xuống, ta nói cho ngươi, ta lão ngoan đồng thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ ra được biện pháp vậy cũng là đỉnh tốt. Ngươi yên tâm, chờ ta coi ngươi cha thời điểm, đảm bảo đem giá đỡ bưng đến nước chừng, để Hoàng lão tà tìm không ra ma bệnh. Hắn háng giọng một cái, đứng người lên chắp hai tay sau lưng, cố gắng thẳng lưng, bày ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, vuốt râu cố làm ra vẻ nói, khụ khụ. Hoàng đạo chủ à, lão phu cái này quyền từ đâu, mặc dù người chân chất chút, võ công kém chút, đầu óc đần chút, nhưng là tâm nhãn thành thật, đối với lệnh ái càng là mối tình thắm thiết, cho lão phu một bộ mặt. Ai yêu không nên không nên, nói như vậy quá mất mặt. Chính hắn ngược lại là trước phá công, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười đủ, hắn lại tiến đến Quách Tĩnh trước mặt, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, thế nào, ta đều để ngươi trước tiên làm cha ta còn không được sao nhanh, ngươi trước tiên làm cha ta, khi xong liền nên ta coi ngươi cha. Đến, trước cho ngươi nhi tử ta chỉnh lý y phục, nhìn cái này loạn. Hắn giật giật chính mình lam lũ vào áo. Cái kia vạt áo đã phá phải xem không ra nguyên bản nhan sắc cùng tính chất, biên giới mau mau tháo tháo, dính lấy vụn cỏ nạn bùn điểm. Hắn còn cố ý đem mặt ngẩng đến, nhắm mắt lại, nao lấy miệng, một bộ trở lấy bị phục vụ bộ dáng. Quách Tĩnh nhìn trước mắt tấm này xích lại gần, che kín nếp nhăn cùng vết bẩn, lại mang theo 10 phần tính trẻ con thần sắc mặt mò, cuối cùng từ to lớn hoang đường cảm giác bên trong tìm về một tia thanh âm của mình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để ngữ điệu bảo trì bình ổn cùng tôn trọng, tiền bối, việc này tuyệt đối không thể. Luân thường bối phận, há cùng cho đùa. Văn bối tuyệt đối không dám đi quá giới hạn. Tiền bối như nguyện chỉ điểm xuất trận chi lộ, hoặc cáo chi dung nhi chỗ, vạn bối vô cùng cảm kích. Mặt khác lời nói đùa, còn xin không cần nhắc lại. Hắn nói đến khẩn thiết, thậm chí mang theo điểm khẩn cầu ý vị. Hắn là thật không biết nên ứng đối ra sao vị này làm việc hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết cao nhân. Chu Bá Thông mở mắt ra, gặp Quách Tĩnh còn không chịu, lập tức có chút nhục trí. Chưa từ bỏ ý định hắn con mắt lại là nhất chuyện, đột nhiên thay đổi một bộ nghiêm túc biểu lộ, chắp tay sau lưng, tại Quách Tĩnh trước mặt bước đi thong thả hai bước, trầm giọng nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi đến cầu thân, trọng yếu nhất chính là cái gì? Quách Tĩnh sững sờ, vô ý thức đáp, là thanh ý. Sai. Chu Bá Thông đông nhiên quay người, ngón tay cơ hồ có một chút Quách Tĩnh trong núi, là thế, là trang diện, là lực lượng. Ngươi xem một chút ngươi, võ công không bằng Hoàng lão tà, đầu óc không bằng Hoàng lão tà, mồm mép cũng không bằng hắn lưu loát, ngươi lấy cái gì để cập với hắn thân? Liên dựa vào ngươi cái này nhìn xem đần độn đầu to sao? Hắn cười nhạo một tiếng, lắc đầu, loạn phát đi theo lắc lư, Hoàng lão tà người kia ta hiểu rất rõ, nếu là hắn nhìn ngươi thuận mắt, ngươi cởi chuồng đến hắn đều có thể đáp ứng. Nếu là hắn nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi chính là mang hoàng đế lao nhi thánh chỉ đến, hắn đều có thể cho ngươi ném trong biển. Ngươi bây giờ rõ ràng chính là hắn thấy ngứa mắt loại kia. Hắn dừng một chút, nhìn thấy Quách Tĩnh trên mặt lộ ra suy tư cùng ảm nhiên thần sắc, trong lòng thầm vui, cho nên ngươi biết ngươi cần gì sao? Thông minh một chút, không đối. Võ công cao một chút, không đối. Ngươi cần một cái rất lợi hại cha.